vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 55 với đề tài cầu nguyện và cầu nguyện phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 7, từ câu 7 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 7, từ câu 7 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin ngài sao? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: so sánh người cầu xin và Đấng ban cho, bạn học được điều gì? Câu hỏi thứ hai: mệnh lệnh của Chúa hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa nói lên điều gì về sự cầu nguyện? Phần triển khai bài học. Bài giảng trên núi của Chúa Cứu Thế Giêsu được sứ đồ Matthew ghi lại kéo dài từ chương 5 cho đến hết chương 7. Dầu là bài giảng mang tính liên tục, tuy nhiên thỉnh thoảng có những câu xen vào như muốn cắt ngang ý tưởng khiến cho người đọc khó hiểu. Chẳng hạn như câu 6 mà chúng ta vừa học xong tuần qua như là một sự chuyển ý đột ngột, hoặc như hôm nay từ câu 7 đến câu 11. Bài giảng của Chúa lại chuyển qua chủ đề cầu nguyện, có vẻ chẳng liên quan gì đến những chủ đề kia. Thật ra, các phần trong bài giảng của Chúa đều có sự liên hệ chặt chẽ với nhau, chứ không thể tách rời nhau được. Đứng trước những vấn đề nan giải như là sự đoán xét, vì loài người chúng ta ai nấy đều bất toàn, chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng xét đoán công minh. Cho nên, để giúp đỡ, gây dựng anh em mình mà không mang tội xét đoán, để có thể mang chân lý của Chúa đặt đúng chỗ, thì không gì khôn ngoan hơn là tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Chúa Cứu Thế dạy các môn đồ về sự mạnh dạn, khẩn nài trong sự cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Đứa bé trong ví dụ của Chúa hỏi xin cha nó bánh mì và cá chính là hình ảnh con dân Chúa cầu nguyện cùng cha trên trời để cầu xin những nhu cầu cần thiết cho đời sống hàng ngày. Thứ nhất, so sánh người cầu xin và Đấng ban cho, bạn học được điều gì? Qua lời dạy của Chúa Giêsu về sự cầu nguyện, chúng ta thấy có hai đối tượng rõ ràng: đối tượng cầu xin và đối tượng đáp lời cầu xin. Một bên là tạo vật và một bên là Đấng tạo hóa. Giữa hai đối tượng này có một sự tương phản rất lớn mà chúng ta sẽ xem xét sau đây. Khi đọc những lời dạy của Chúa, nhiều người cảm nhận có vẻ như các môn đồ không hề cầu nguyện hay không dạn dĩ cầu nguyện. Nhưng Chúa là đấng thúc giục môn đồ, hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa. Có vẻ như môn đồ không dám cầu xin, nhưng Chúa Giêsu đã dùng ví dụ về hình ảnh của cha và con để khích lệ môn đồ mạnh dạn cầu xin. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Đây là một hình ảnh rất gần gũi và ai cũng có thể hiểu một cách dễ dàng. Dù người cha khó tính đến đâu, dù người cha ít quan tâm đến con cái đi nữa, nhưng chắc chắn không có người cha nào là cho đá khi con mình xin bánh, cũng chẳng có người cha nào cho rắn khi con mình xin cá cả. Cho đến khi Chúa Giêsu gần đến thời điểm lên thập tự giá, Ngài vẫn nhắc nhở môn đồ mình hãy cầu nguyện đi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Giăng chương 16, câu 24. Khi nói đến sự cầu nguyện, có thể nói không có một người nào trên đất chưa từng cầu xin một điều gì đó cho mình hay là cho người thân của mình. Nhưng sự khác nhau giữa sự cầu nguyện của người đời và con dân Chúa là người đời hoặc họ cầu nguyện với một vị thần hư không, hoặc với một hình tượng vô tri vô giác, hoặc là cầu nguyện với một đấng nào đó mơ hồ, không rõ rệt, hoặc cầu nguyện với một người đã chết. Cho nên, sự cầu nguyện của người không có Chúa chỉ là những lời nói lên ước vọng, mong muốn của mình mà không biết ai sẽ ban cho và không biết chắc có được hay không. Họ chỉ tự trấn an mình trong những hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà họ đang bế tắc. Tuy nhiên, sự cầu nguyện của con dân Chúa thì không phải như vậy. Qua lời dạy của Chúa, cho thấy đấng mà môn đồ cầu xin là Cha ở trên trời, là Đức Chúa Trời yêu thương, là đấng hứa với họ rằng khi họ cầu xin, chắc chắn Ngài sẽ đáp lời cầu xin của họ. Ngài nói hãy ai xin, ai tìm, ai gõ cửa, thì sẽ được, sẽ gặp và cửa sẽ mở cho. Dĩ nhiên, ai cũng biết kể từ khi phạm tội, con người đã thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên có thể nói, trong thân phận của người cầu xin, các môn đồ ngày trước và cả chúng ta ngày nay đều chẳng có gì là có giá trị. Có chăng, chúng ta chỉ có vô số tội lỗi và có bản án tử hình đời đời treo trên đầu mà thôi. Trong lúc Đức Chúa Trời là đấng vô cùng giàu có vì mọi sự đều thuộc về Ngài, về sự vinh quang và giàu có của Đức Chúa Trời, vua David tại trước mặt cả hội chúng đã lớn tiếng ca ngợi Ngài. Lạy Chúa hàng hữu, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quý về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Chúa hàng hữu ơi, nước thuộc về Ngài, Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật. Quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Sử ký thứ nhất, chương 29, từ câu 10 đến câu 12. Nếu sự giàu có của Chúa chúng ta như vậy, thì thử hỏi sự giàu có của con người trên đất này là chi? Nếu lấy sự giàu có của tất cả những người giàu nhất trên hành tinh này cộng lại, đem so sánh với sự giàu có của Đức Chúa Trời, thì chẳng khác gì đem giọt nước so sánh với đại dương. Rồi Chúa nói tiếp, vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban những vật tốt cho những người xin Ngài sao? Lời Chúa khẳng định, các ngươi là xấu xa, là tội lỗi, là bất toàn, còn Chúa là đấng thánh khiết, công chính. Khi so sánh đối tượng cầu xin và đấng ban cho, chúng ta thấy được tình yêu vô bờ của Chúa dành cho con dân Ngài. Ngài luôn sẵn lòng ban cho đối tượng cầu xin, dù đối tượng ấy chẳng xứng đáng chi trước mặt Chúa. Chúng ta lưu ý lời dạy của Chúa, Ngài nói Cha các ngươi ở trên trời. Đức Chúa Trời là đấng chí cao, đấng tạo hóa vĩ đại uy quyền, nhưng Ngài cũng là Cha những ai tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình. Ngài sẵn lòng ban cho vì Ngài là tình yêu thương và vì chúng ta là con cái Ngài. Điều còn lại là chúng ta có cầu nguyện và hết lòng cầu nguyện hay không mà thôi. Thứ hai, mệnh lệnh của Chúa, hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa, nói lên điều gì về sự cầu nguyện? Chúa Giêsu dạy các môn đồ về sự cầu nguyện bằng những mệnh lệnh, hãy xin, hãy tìm, hãy gõ cửa. Xin là cầu nguyện bằng lời nói, tìm là hành động cố ý làm sao cho thấy được, kiếm cho được điều biết chắc là có. Gõ cửa là hành động mong muốn gặp được đối tượng mình muốn gặp. Chúa dạy cầu nguyện không phải chỉ là cầu xin một cách mơ hồ, nhưng là cầu xin với tấm lòng tin quyết và với niềm hy vọng chắc chắn. Bởi không ai bỏ thời gian và công sức tìm kiếm điều mình không có và cũng không ai gõ cửa nhà mà mình biết chắc người nhà đi vắng. Khi Chúa dùng hình ảnh người con xin và người cha đáp lời, chúng ta vô cùng cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu chúng ta, ban cho chúng ta danh phận làm con và trong địa vị là con của Đức Chúa Trời. Khi cầu xin, chúng ta hoàn toàn đặt niềm tin nơi sự thành tín của Chúa. Chúng ta được cứu bởi đức tin, vậy thì hãy tiếp tục đến cùng Chúa trong lời cầu xin cũng như với đức tin ấy. Tác giả thư Hebrew chương 11 cho biết, vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Câu chuyện được ghi lại trong Phúc Âm Mát chương 9, người cha của đứa trẻ bị quỷ ám mang tâm trạng thất vọng khi đem con mình đến với các môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu để xin được chữa lành nhưng không hiệu quả. Đến khi gặp Chúa Cứu Thế, ông vẫn mang nặng một sự nghi ngờ về quyền năng Chúa. Nếu Thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã quở trách ông ta. Sao ngươi nói nếu Thầy làm được? Cha đứa trẻ liền được thức tỉnh, ăn năn và điều chỉnh đức tin. Tôi tin, xin Chúa giúp cho sự vô tín của tôi. Ngài truyền cho quỷ phải ra khỏi và đứa trẻ được chữa lành. Lời hứa của Chúa, hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở, cho chúng ta một niềm hy vọng rất lớn khi cầu nguyện. Chúa Cứu Thế Giê-xu là ngôi hai Đức Chúa Trời từ Cha mà đến. Ngài biết rõ về Cha là đấng nhân từ, rộng lượng, sẵn sàng nghe và đáp tiếng kêu cầu của con cái Ngài. Cho nên, lời hứa của Chúa là lời khẳng định, không hề thấy bóng dáng của sự hồ nghi hay lưỡng lự trong lời hứa xác đinh như trên của Ngài. Đúng như lời Chúa qua tiên tri Jeremy đã nói, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi biết những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy xin, sẽ được, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Xin Chúa cho chúng ta thấy được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta để dốc lòng cầu nguyện và cứ cầu nguyện không thôi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 7 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 56 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe.